Tử Thư Tây Tạng, nguyên tác Pardo Phodol Chemo, làm cuốn sách đặc biệt đề cập đến các cảnh giới bên kia cửa tử. Ngay từ khi được giáo sư Evan Quen phiên dịch ra Anh văn vào năm 1924, nó đã gây ra nhiều cuộc bàn cãi sôi nổi. Danh từ Tử Thư thực ra dịch không được đúng vì giáo sư Quen đã căn cứ trên một cuốn sách nổi tiếng của Ai Cập, cũng đề cập đến cảnh giới bên kia cửa tử, gọi là Tử Thư Ai Cập. Danh từ Tử Thư khiến nhiều người hiểu lầm, cho rằng đó là sách dành cho người chết hoặc để dùng cho các nghi lễ chôn cất người chết. Thật ra, nội dung cả hai cuốn sách nói trên rất phong phú, chứa được nhiều tinh hoa huyền môn dành cho người sống cũng như người chết. Người Ai Cập chủ trương sống và chết là những nghệ thuật mà người ta có thể học được. Tử Thư Ai Cập hiểu sát nghĩa là nghệ thuật bước vào một đời sống mới kể từ lúc này. Trong đó, các danh sư Ai Cập đã giải thích những quy tắc để người ta sống cho ra sống và chết cho ra chết với đúng ý nghĩa của nó. Người Ai Cập tin rằng vũ trụ có nhiều cõi giới mà cõi trần chỉ là một mà thôi. Nếu biết nghệ thuật sống và chết, người ta có thể di chuyển luân hồi từ cõi này qua cõi khác như người đi du lịch. Có lẽ đó là lý do mà nhiều nhà nghiên cứu đã coi Tử Thư Ai Cập như tấm bản đồ chỉ dẫn về các cõi giới bên kia cửa tử. Tuy nhiên, các danh sư Ai Cập không hề quan tâm đến việc giải thoát ra khỏi vòng luân hồi này. Trong khi đó, người Tây Tạng ngoài việc nghiên cứu các cõi giới lại đặc biệt chú trọng đến việc giải thoát ra khỏi vòng sinh tử luân hồi. Đó là căn bản khác biệt rõ rệt nhất giữa hai cuốn sách nói trên và đồng thời cũng làm nổi bật nét độc đáo của cuốn Tử Thư Tây Tạng. Trước khi đi xa hơn vào chi tiết của cuốn sách này, chúng ta hãy tìm hiểu danh xưng của nó. Nguyên tác Pardo Phodol Chemo có thể tạm dịch là sự giải thoát khi được học hỏi hay nghe nói về mật pháp Pardo. Nhiều người đã dịch danh từ Pardo là cõi chết, cõi trung giới hay cảnh giới của thân trung ấm, nhưng thật ra nó còn một ý nghĩa rộng hơn là sự chuyển tiếp. Danh từ chuyển tiếp hàm ý một giai đoạn ở giữa sự di chuyển từ giai đoạn này qua một giai đoạn khác hay từ trạng thái này qua một trạng thái khác. Tử Thư Tây Tạng là một cuốn sách thuộc về giáo lý mật truyền nên rất khó hiểu, khó giải thích và đã gây nhiều cuộc bàn cãi sôi nổi trong giới học giả. Dĩ nhiên người ta không thể hiểu nó nếu không nắm vững được căn bản của mật tông. Người ta cũng khó có thể áp dụng các phương pháp trong đó nếu không được sự chỉ dẫn khẩu truyền của các danh sư Tây Tạng chuyên tham cứu về pháp môn này. Trong loạt bài thảo luận ngắn này, người viết không có ý mong cầu có thể giải thích được sự vi diệu của cuốn sách trên, nhưng chỉ muốn trình bày một vài khía cạnh đặc biệt của cuốn sách dưới cái nhìn của khoa học và Phật học. Hầu hết các nhà nghiên cứu đều cho rằng Tử Thư Tây Tạng là sách hướng dẫn người sắp lìa đời hoặc người đã chết, vì nội dung cuốn sách đề cập rất kỹ đến các quy tắc cúng lễ, cầu siêu hay hướng dẫn cho người đang hấp hối. Tuy nhiên, Đức Đạt Lai Lạt Ma lại gọi nó là sinh thư thay vì tử thư. Ngài nhấn mạnh, đạo Phật là đạo dành cho người sống, chứ không phải cho người chết. Ngài giảng, chọn bộ tử thư có thể thâu gồm vào một ý chính như sau. Người nào thiết sống một cách tỉnh thức thì sẽ chết tỉnh thức. Và một khi đã tỉnh thức thì họ có thể chuyển thần thức, tránh được sự lôi kéo của nghiệp và thoát khỏi sinh tử luân hồi. Đa số con người vì bị vô minh che phủ nên không biết cách sống cho đúng với ý nghĩa của sự sống. Thường thường nếu không hoài niệm về quá khứ thì họ cũng mơ tưởng về tương lai. Họ luôn luôn lo lắng để sống chứ không hề ý thức rõ rệt sự sống. Vì sống một cách u mê, không tỉnh thức như vậy nên khi chết thì họ cũng không thể làm chủ được hoàn cảnh khi ấy. Dĩ nhiên họ sẽ hoàn toàn để nghiệp lực lôi kéo và trôi nổi trong sáu nẻo luân hồi. Lời giải thích này là một chìa khóa quan trọng đã dọn một tia sáng cho những người muốn tìm hiểu cuốn Tử Thư Tây Tạng. người ta có thể coi nó là một sinh thư, sách hướng dẫn cho người sống, khuyên họ phải sống làm sao để khi chết có thể tự chủ, tỉnh thức để thoát luân hồi. Hoặc người ta cũng có thể coi nó là một tử thư, sách hướng dẫn cho người chết biết cách tìm đến những cõi giới tốt lành, tránh đọa lạc vào ba đường ác là ngạ quỷ, địa ngục và súc sinh. Theo cuốn tử thư, vòng luân hồi có thể tạm chia ra làm bốn phần hay bốn giai đoạn như sau. Giai đoạn sống là khoảng thời gian từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi. Nói giản dị thì đó là một kiếp người. Giai đoạn chết là khoảng thời gian từ khi rời bỏ thể xác cho đến khi bước sang cõi sáng. Giai đoạn thứ ba là lúc sống trong cõi sáng, một khoảng thời gian rất đặc biệt khi thần thức được khai mở để kinh nghiệm chân tâm. Giai đoạn thứ tư là giai đoạn tái sinh, khoảng thời gian từ lúc chuẩn bị để tái sinh cho đến khi sinh ra. Các danh sư Tây Tạng tin rằng trong lúc chuyển tiếp giữa hai giai đoạn, cơ hội để giải thoát hay để phá tung lưới sinh tử có thể thực hiện được. Đó chính là mật pháp của cuốn tử thư Tây Tạng, hay sự giải thoát nhờ biết cách chuyển thần thức, không để vị nghiệp tiếp tục dẫn đi vào vòng sinh tử luân hồi. Trạng thái chuyển tiếp giữa hai giai đoạn là một cơ hội đặc biệt, có thể được giải thích qua thí dụ như sau. Thử tưởng tượng một người làm việc khó nhọc và xây dựng được một sự nghiệp lớn. Vì một biến cố nào đó mà chỉ trong giây phút, bỗng nhiên anh mất hết tất cả, nhà cửa, tài sản, vợ con, danh vọng, quyền thế. Hiển nhiên tâm hồn anh bị xúc động mạnh, khiến anh chới với, hụt thẫn, không biết phải làm gì. Ngay trong giây phút đó, tự nhiên anh bỗng cảm thấy như vừa trút bỏ được một gánh nặng, không phải khó nhọc, không phải lo lắng nữa. Cái cảm giác này chỉ tồn tại rất ngắn, vì hiển nhiên bộ óc lý luận của anh sẽ làm việc ngay. Nó sẽ thu xếp mọi sự để đi đến một kết luận về biến cố vừa xảy ra kia. Nó sẽ quy lỗi cho một nguyên nhân nào đó khiến anh cảm thấy tức giận hay tuyệt vọng. Chính vì thói quen lý luận này mà anh bị lôi kéo vào một mê hồn trận, khiến tâm hồn anh luôn luôn bị động, không còn tự chủ được nữa. Cái giây phút ngắn ngủi của sự tĩnh lặng thoảng đến trong lúc đầu, trước khi lý trí của anh hành động, chính là cơ hội ngàn vàng để anh có thể tránh được sự lôi kéo vào trạng thái bị động này. Cũng giống như giây phút hốt nhiên chứng ngộ của các vị thiền sư, đó là một khoảng trống mà một người biết sống trong tỉnh thức có thể sử dụng để kéo dài cái trạng thái tĩnh lặng đó, không để cho bộ óc lao sao để lý luận lôi kéo, và đó chính là cơ hội mà sự giải thoát có thể xảy ra. Giai đoạn chuyển tiếp giữa sự sống và sự chết cũng như thế. Chỉ một hơi thở đầy tỉnh thức mà một người công phu tu tập có thể phá tung lưới sinh tử, thoát vòng kiềm tỏa của nghiệp lực. Nghiệp lực là sức mạnh của các thói quen xuất phát từ thân, khẩu và ý. Chúng sinh trải qua bao kiếp luân hồi đã tạo biết bao nhiêu nghiệp lành cũng như dữ, dưới hình thức các chủng tử chứa chấp trong tàng thức, và tùy theo nhân duyên mà các chủng tử này sẽ phát động. Nghiệp có thể chia làm hai loại. Tích lũy nghiệp là nghiệp chất chứa từ lâu, tùy theo nhân duyên dần dần phát động. Và cận tử nghiệp là nghiệp phát động ngay trước khi chết. Thí dụ, một người làm nhiều việc lành đáng kể, nhưng trước khi chết lại gây ra một việc ác và nghiệp quả này phát động ngay, nên thay vì được hưởng các điều lành, người đó lại bị đọa lạc vào ba đường ác. Dĩ nhiên những nghiệp lành kia không hề mất nhưng tiềm ẩn, và sau khi trả dứt nghiệp ác, người nọ sẽ được hưởng các điều lành theo đúng nguyên tắc của luật nhân quả. Vì không ai biết nghiệp quả nào sẽ tạo tác trong giờ phút lâm chung, nên sự tỉnh thức và tự chủ trước khi chết là một yếu tố hết sức quan trọng. Cuốn tử thư đã ghi rõ, tâm trạng của người khi chết sẽ quyết định cảnh giới nào mà người đó sẽ đến. Do đó cuốn sách này đã dành hẳn ra một chương cho các nghi thức hướng dẫn người lúc hấp hối, để họ có thể thoải mái, an lành khi bước vào thế giới bên kia. Soyan Rinpoche, một danh sư Tây Tạng chuyên tham cứu về các cảnh giới bên kia cửa tử, đã viết: Không gì làm tôi ngạc nhiên bằng thái độ của người Âu Mỹ đối với sự chết. Hình như người ta coi đó là một sự kiện bất bình thường, một điều ghê tởm, đáng sợ và đáng tránh. Tôi thấy hình như đa số mọi người đều qua đời tại những nơi chốn xa lạ, như tại bệnh viện hoặc nhà dưỡng lão. Rất ít ai được chết yên ổn tại nhà. Đã thế, họ qua đời không người hướng dẫn, không ai cử hành nghi thức nào cho đến khi người đó hoàn toàn chết hẳn. Lần đó tôi gặp một thiếu phụ đang hấp hối về chứng ung thư. Cả gia đình về tự để an ủi và khuyên bà ta hãy cố gắng chống trả căn bệnh nhạt nghèo đó. Người chồng nói, đừng tuyệt vọng, đừng buông xuôi, hãy tiếp tục phấn đấu. Các con bà cũng khuyên, hãy vui vẻ, lạc quan. Dường như họ nghĩ rằng việc phấn đấu và lạc quan đó sẽ làm cho căn bệnh nhạt nghèo kia phải chấm dứt. Người đàn bà đã mệt lắm rồi, mạch bà đập yếu ớt. Bác sĩ khám nghiệm và xác nhận bà chỉ có thể sống trong vòng vài giờ nữa thôi. Cả gia đình bèn rút lui để lo việc tống táng, mặc cho thiếu phụ chịu đựng giờ phút ghê gớm đầy sợ hãi lúc lâm chung đó một mình. Không ai giải thích cho bà biết cách chấp nhận sự chết, không ai chia sẻ giờ phút kinh khủng đó với bà, không ai hướng dẫn cho bà, mà mặc bà chịu đựng nỗi đau đớn vô vàn đó một mình. Trước hoàn cảnh như thế, làm sao bà có thể ung dung mà bước qua cõi giới bên kia đường? Tại sao một quốc gia đã phóng được phi thuyền lên tận không gian lại không có đủ những tiện nghi tối thiểu để giúp người chết thoải mái về phương diện tinh thần? Điều ngạc nhiên thứ hai của tôi là sự xa xỉ quá độ trong các nghi thức tống tang. Người Âu Mỹ có thể tổ chức những đám tang rất tốn kém với những cỗ quan tài trị giá bằng cả một gia tài, những vòng hoa khổng lồ, những ban nhạc được thuê bao đặc biệt. Nhưng hình như không ai có thời giờ chân thành cầu nguyện cho người quá cố cả. Mặc dầu vẫn có những nghi lễ tôn giáo, nhưng gia quyến quá bận rộn đón tiếp những người đến chia buồn nên đã quên rằng người cần được giúp đỡ là người vừa nằm xuống, chứ đâu phải những người còn sống. Phải chăng họ ỷ lại vào các giáo sĩ chuyên nghiệp cầu nguyện là đủ rồi? Có lẽ vì việc không chấp nhận sự chết, sợ hãi sự chết, ghê tởm sự chết mà họ đã hành động như vậy chắc. Nếu họ hiểu rằng chết là một sự kiện tự nhiên, một diễn tiến bình thường như người đi du lịch nơi xa hay được học hỏi về cảnh giới bên kia cửa tử, thì có thể họ đã hành động khác. Bác sĩ Rose, nhà khảo cứu nổi tiếng nhất hiện nay về sự chết, cũng đã viết: một bác sĩ trẻ tuổi vừa tốt nghiệp đến gặp tôi. Anh vừa khóc vừa nói: ngày đầu nhận việc tại một bệnh viện, tôi gặp một bệnh nhân già yếu đang hấp hối. Thân quyến của ông ở xa chưa về kịp, nên ông nằm một mình với nỗi lo sợ hẳn trên khuôn mặt già. Ông nắm chặt tay tôi như không muốn rời. Này bác sĩ, liệu Thượng Đế có cứu tôi không? Tôi là kẻ có tội, tôi đã làm nhiều điều tội lỗi, liệu tôi có xuống địa ngục không? Tôi không biết phải trả lời như thế nào. Tôi là một bác sĩ y khoa, không phải một giáo sĩ. Tôi không hề được huấn luyện để đối phó với trường hợp như thế. Tôi cố gắng gỡ tay ông lão ra, nhưng ông bám chặt lấy tay tôi không rời. Hai người y tá phải bước đến dùng sức mạnh mới gỡ được bàn tay của ông lão. Chúng tôi quyết định đưa ông lão vào một căn phòng tối để ông có thể chết một cách yên tĩnh. Ông nằm đó rên rỉ về những cảnh tượng địa ngục mà ông nghĩ sẽ phải đến. Chúng tôi cho gọi vị giáo sĩ trực trong bệnh viện đến giúp ông ta, nhưng lúc đó có quá nhiều người chết, vị này bận rộn không thể đến được. Ông lão nằm đó rên rỉ suốt mấy ngày liền, không sao chết được. Vị bác sĩ trẻ tuổi đặt câu hỏi: thưa bà, trong trường hợp như vậy tôi phải làm gì? Bác sĩ Ross nhấn mạnh: điều đáng nói là đa số chúng ta, những người chuyên môn trong lĩnh vực y khoa, không hề có câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi kể trên. Phải chăng chúng ta đã trở nên mất nhạy cảm, lạnh lùng sắt đá trước sự chết? Phải chăng vì đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng này nên chúng ta không buồn lưu tâm đến vấn đề đó nữa? Phải chăng sau khi đã làm tròn bổn phận một y sĩ là cố gắng cứu chữa bệnh nhân nhưng biết không thể làm gì hơn, chúng ta đã bó tay mặc cho số mệnh mà quên rằng điều bệnh nhân cần là sự giúp đỡ của chúng ta trên phương diện tinh thần chứ không phải vật chất nữa. Thế nào là sự giúp đỡ trên phương diện tinh thần? Theo các danh sư Tây Tạng, điều quý báu nhất một người có thể giúp cho người sắp từ trần là làm sao để họ không sợ hãi. Trước khi có thể giúp cho người khác không sợ hãi thì chính người cho phải bình tĩnh, thoải mái và không sợ hãi. Điều này không đòi hỏi người cho phải làm những điều gì khác thường, nhưng ít nhất người đó phải có một lòng yêu thương chân thành và sự hiểu biết sáng suốt. Vì người sắp chết thường lo lắng, hốt hoảng, có thể nói năng hàm hồ. Do đó người đến an ủi phải biết cách lắng nghe, giữ yên lặng để cho người kia thổ lộ tâm can. Thông thường sau khi được nói một cách thoải mái, người sắp chết dần dần bình tĩnh và bày tỏ nỗi lo sợ, lòng nghi ngờ, các thắc mắc hay tâm trạng của họ đối với đời sống. Cuốn tử thư ghi nhận, đây là lúc các trùng tử chất chứa trong tàng thức bắt đầu phát động. Các yếu tố của cận tử nghiệp bắt đầu hiện hành, giống như một ngọn đèn sắp cạn dầu chỉ còn bùng lên một lúc trước khi tắt đi. Các danh sư Tây Tạng khuyên, hãy cố gắng yên lặng, lắng nghe người sắp chết tâm sự. Hãy mở rộng tâm hồn, tránh không phán đoán hay phản ứng, vì không gì tai hại hơn sự phán đoán trong lúc này. Hãy đem hết tình thương chuyển trao cho người héo phối, khuyến khích họ giải bày tâm sự và đừng quan trọng hóa những điều họ nói đó. Đôi khi vì những chủng tử xấu phát động mà người đó có thể nổi sân si, la hét, mắng chửi, kêu gào vào những lúc bất ngờ nhất. Hãy tự chủ và biết rằng một người đang mất bình tĩnh, đang chịu đựng những nghiệp quả bất ngờ, không ý thức rõ rệt gì về hoàn cảnh lúc đó, thật không đáng trách. Nhiều người vì quá thương xót đã lên tiếng khuyên giải, nhưng sự kiện này có thể làm người sắp chết thêm giận dữ mà thôi. Sự yên lặng, chăm chú lắng nghe và không phản ứng là món quà quý giá nhất, vì hơn bao giờ hết, người sắp chết đang cần sự thông cảm và thương yêu. Đừng nghĩ rằng mình có thể cứu được người kia hay có thể làm được điều gì tốt hơn, mà hãy giữ yên lặng, vì chúng ta không biết rõ được tâm thức của người sắp chết khi đó ra sao. Để giữ bình tĩnh và lắng nghe, các vị thầy Tây Tạng đã chỉ dạy một phương pháp quán tưởng như sau. Hãy giữ vững hơi thở cho thật đều, đừng xem người sắp chết như một người thân hay một người đang cần giúp đỡ, mà hãy quán rằng họ là một vị Phật sắp thành có hào quang sáng trời. Mọi sự khổ đau, kêu la, than khóc của họ chỉ là một đám mây mù và trước sau sẽ tan khi ánh sáng của Phật tánh chiếu sáng. Nhờ phép quán đó mà người giúp đỡ sẽ khơi dậy mầm mống thương yêu nơi mình, bình tĩnh và hoàn tất việc yên lặng lắng nghe một cách hữu hiệu hơn. Sự yên lặng lắng nghe là bước đầu tiên trong việc giúp đỡ người sắp qua đời. Nhưng nếu đã thành công trên phương diện này, người ta có thể đi vào bước thứ hai là việc làm khơi dậy các trục từ thiện. Cuốn tử thư ghi nhận, trong tàng thức con người có đầy đủ mọi hạt giống thiện ác, xấu tốt, và nếu biết khéo léo khơi dậy các chủng tử thiện sẽ giúp cho người sắp chết tránh được các cận tử nghiệp xấu xa. Khi người sắp chết thổ lộ tâm sự, đừng chú ý đến những điều tội lỗi xấu xa người đó đã làm, mà chỉ nên đặc biệt chú trọng đến những điều người đó hãnh diện, thích thú, tự hào. Lúc lâm chung, ai cũng cảm thấy sợ hãi, lo lắng, hối hận hay tuyệt vọng. Nhưng đôi khi họ cũng vô tình đề cập đến một điều gì tốt đẹp mà họ đã làm. Hãy khuyến khích và nhắc nhở người đó khai triển đề tài này để thần thức của họ bớt mặc cảm sợ hãi, để họ thấy rằng cuộc đời của họ cũng có những lúc tốt đẹp, tươi sáng, đem lại cho họ một hy vọng. Nếu họ chuyển qua những việc vừa ý hơn điều bất như ý, thì các chủng tử xấu xa, tội lỗi không có dịp phát động, nhường chỗ cho các chủng tử thiện, và điều này có thể đem lại những kết quả tốt đẹp bất ngờ. Trong khóa huấn luyện các bác sĩ y khoa, bác sĩ Ross đã dạy, Thật không gì tốt đẹp hơn là làm cho người sắp chết trút được nỗi lo sợ, đem lại cho họ một niềm hy vọng. Nếu có một người đặt câu hỏi, tôi là kẻ tội lỗi, liệu Thượng Đế có tha thứ cho tôi hay không? Thì các bạn phải biết trả lời, Thượng Đế chính là tình thương. Trong tình thương luôn luôn có sự tha thứ. Chúng ta đều là con của Ngài, thì lẽ nào Ngài lại có thể không tha thứ cho con của Ngài được? Dĩ nhiên không phải người nào cũng có đức tin tôn giáo. Nhiều người nghĩ rằng nếu đem đức tin đến cho người sắp chết thì họ sẽ được thoải mái hơn. Bác sĩ Ross khuyên, chúng ta cần thận trọng trong việc này. Nếu người đó yêu cầu, dĩ nhiên chúng ta nên làm. Còn nếu không, đừng nên quan trọng hóa nó. Biết đâu trong đời người ấy đã có ác cảm với một tôn giáo nào đó, và việc khơi dậy những điều này có thể mang lại những hậu quả tai hại bất ngờ. Phần lớn mọi người đều sợ chết, vì không ai biết chết sẽ đưa họ đến đâu. Cái quan niệm chết là hết, là mất tất cả, nhà cửa, tài sản, vợ con, thân quyến và ngay cả chính mình nữa, là một điều hết sức ghê gớm, không mấy ai muốn nghĩ đến. Đó là chưa kể sự sợ hãi về một nơi gọi là địa ngục, nên hiển nhiên chẳng ai muốn giáp mặt với sự chết hay có thể chấp nhận nó dễ dàng. Bác sĩ Ross đã phân tích tâm trạng con người khi phải giáp mặt với sự kiện này qua 5 trạng thái tâm lý như sau: phủ nhận, giận dữ, lý luận, buồn nản và chấp nhận. Đầu tiên, thoạt biết mình bị bệnh nặng có thể chết, trạng thái tâm lý tự nhiên của con người là phủ nhận nó. Nhiều bệnh nhân đã từ chối không chịu uống thuốc hay chấp nhận việc chữa trị. Họ tự đánh lừa mình rằng họ không làm sao cả. Họ đổ lỗi cho bác sĩ đã chẩn bệnh sai, rồi tìm một bác sĩ nào đó có thể nói khác hơn. Giai đoạn này thường kéo dài rất lâu, gây khó khăn cho việc chữa trị. Nhiều người đã không vượt được qua trạng thái này và đến khi chết vẫn tin rằng mình không hề có bệnh. Vượt được giai đoạn phủ nhận, đa số thường trở nên giận dữ, than thân trách phận, tìm cách trách móc, đổ lỗi cho những người xung quanh. Họ dễ nổi giận vô cớ hay gây gổ và có những lời nói hay cử chỉ nóng giận bất thường. Có người đến khi chút hơi thở cuối cùng vẫn còn chỉ trích, trách móc người khác. Qua được giai đoạn này, phần lớn người bệnh thường rơi vào trạng thái tâm lý phức tạp với những lập luận, tin tưởng lạ lùng như sẽ có một phép lạ xảy ra, một phát minh mới mẻ được khám phá, một loại thần dược có thể chữa lành mọi thứ bệnh, rồi bám lấy hy vọng diệt vong hão huyền này. Đây là lúc các bệnh nhân đi tìm những phương pháp chữa bệnh khác với lối chữa trị thông thường, đi tìm an ủi qua những điều huyền hoặc hay có những lập luận rất lạ lùng về tình trạng của họ. Nếu qua được giai đoạn này, đa số bệnh nhân sẽ cảm thấy tuyệt vọng, lúc nào cũng buồn chán, không biết làm gì nữa. Đây là lúc họ buông xuôi mặc cho số phận an bài. Họ thường tủi thân, khóc lóc và hơi một chút bất như ý là động lòng, cho rằng không ai thông cảm hay hiểu họ. Cuối cùng là giai đoạn chấp nhận. Đây là trạng thái quan trọng có thể giúp người sắp chết được thảnh thơi, ung dung tự tại bước qua thế giới bên kia. Nếu biết rõ người sắp chết đang ở trong trạng thái tâm lý nào, người ta có thể giải thích cho họ hiểu để giúp họ vượt qua các khó khăn trở ngại và chấp nhận sự chết một cách dễ dàng hơn. Bác sĩ Ross kết luận, người sắp chết không ao ước gì hơn là sự cảm thông và lòng thương yêu của những người xung quanh. Chúng ta không cần phải khuyên giải hay nói với họ những điều cao siêu to lớn, mà hãy tự nhiên, thành thật và biết chia sẻ những giây phút cuối cùng với họ là đủ. Theo cuốn tử thư, giây phút lâm chung hết sức quan trọng, có thể quyết định số phận và tương lai của người chết. Và lúc đó, tất cả mọi chủng từ của nghiệp lực chất chứa trong tạng thức đều sẵn sàng phát động. Nếu ra đi với một tâm trạng an lành thoải mái, người quá cố sẽ dễ siêu thoát và tránh được 3 đường ác. Ngược lại, bất cứ một biến cố gì xảy ra trong lúc đó khiến họ xúc động, phát động các tư tưởng quyến luyến, giận hờn, thì hậu quả thật không biết đâu mà lường. Cuốn tử thư ghi rõ, tâm trạng của con người lúc chết sẽ quyết định nơi chốn hay cảnh giới mà họ sẽ đến. Đó cũng là lý do người Tây Tạng chuẩn bị rất kỹ cho lúc lâm chung, trong khi người Âu Mỹ vì thiếu hiểu biết đã hết sức bất cẩn vào những giờ phút quan trọng nhất. Đa số người hấp hối đều được đưa vào bệnh viện. Người ta cố gắng dùng những dụng cụ y khoa, những liều thuốc kích thích thật mạnh như một giải pháp cuối cùng để kéo dài thêm sự sống, thay vì chấp nhận rằng đã đến lúc phải để người đó ra đi một cách an lành, thoải mái. Bác sĩ Melvin ghi nhận, người ta đã lạm dụng khoa học và kỹ thuật một cách vô ý thức. Dường như việc kéo dài đời sống thêm vài giờ, vài phút là một điều mà người y sĩ phải thực hiện cho kỳ được. Tôi thấy người ta sử dụng các dụng cụ làm phổi tim bằng điện, các liều thuốc kích thích cực mạnh cho những người già yếu không thể kéo dài đời sống thêm bao lâu nữa. Dường như y sĩ quan niệm rằng còn nước còn tát, dù thâm tâm họ biết rằng bệnh nhân đó khó sống quá vài giờ nữa. Sự gây bạo động trên thân thể người già bằng các dụng cụ y khoa, các thuốc men hóa học dĩ nhiên gây xáo trộn cho tâm lý người chết. Và tôi không hiểu tâm trạng của người đó lúc từ trần sẽ ra sao. Chắc chắn một người bị điện giật lung tung, bị dao kéo mổ khắp mình, bị chích đủ các loại thuốc, không thể nào thoải mái hay bình tĩnh mà ra đi cho được. Linh mục Thomas Merton cũng cảnh cáo, phần lớn các quốc gia tân tiến đã bỏ nhiều tiền bạc và công sức để tìm các phương pháp kéo dài sự sống, dù chỉ trong vài giờ, vài ngày, nhưng không hề chú ý đến việc giáo dục con người về ý nghĩa của đời sống hay giúp họ cách xác mặt sự chết, điều mà không ai có thể tránh được. Phải chăng nền văn minh kỹ thuật càng tân tiến, người ta càng mất hết nhân tính? Sự tiến bộ của khoa học đã tạo ra một vấn đề hết sức nan giải, đó là việc kéo dài đời sống qua các máy móc nhân tạo. Liệu chúng ta có muốn cho người thân tiếp tục sống trong trạng thái vô tri vô giác bởi các máy móc đó không? Ai có thẩm quyền rút những máy móc này ra để cho người chết có thể ra đi một cách thoải mái? Đây là một đề tài đang được bàn cãi sôi nổi, nhưng chưa đi đến một kết luận nào. Trước khi đi xa hơn, chúng ta hãy theo dõi diễn tiến của sự chết. Theo cuốn Tử Thư, tùy theo nghiệp quả mà đời sống mỗi người có một số phận hay thời gian nhất định. Sự chết xảy ra khi nghiệp quả đã trả xong, các nhân duyên đã hội đủ, và đời sống chấm dứt như ngọn đèn hết dầu phải tắt. Tuy thế, thời gian của kiếp sống không hoàn toàn cố định mà có thể thay đổi hoặc dài hơn hoặc ngắn hơn tùy theo nhân duyên và thái độ của con người đối với cuộc sống. Một người biết thực hành các phương pháp thiền định, dưỡng sinh hay làm việc phúc đức có thể kéo dài thêm tuổi thọ. Trái lại, một người không biết lo lắng cho thân và tâm hay làm các điều ác thì có thể chết trước khi phận số đến. Người Tây Tạng tin rằng việc không ăn thịt cá, không sát sinh có thể kéo dài thêm đời sống. Cứ 7 năm ăn chay có thể kéo dài tuổi thọ thêm 1 năm, hay việc phóng sinh chim cá có thể giúp người ta thoát khỏi các căn bệnh hiểm nghèo. Đây là một tin tưởng dựa trên luật nhân quả. Giết hại sinh vật thì đời sống mình bị ngắn đi, và phóng sinh hay giúp đỡ các sinh vật khác thì đời sống có thể tăng thêm.